Còn mình bây giờ đi tu là cốt làm sao cho thức tỉnh giác ngộ. Mà bây giờ đi tu rồi cũng nuôi dưỡng cái sai lầm đó. Thì tu 5 năm, 10 năm về gia đình, cha mẹ hỏi, anh em hỏi, năm nay cô tu có tiến bộ nhiều ít, vân vân. Thì nếu có kể nữa, năm nay ngồi thiền được 2 giờ, vậy thôi, thấy không? Nên kể cái hình thức mình tiến đó. Chứ còn nếu hỏi là năm nay cô tu có tiến bộ nhiều ít, nói thưa khá, vì hồi trước mê lầm nhiều quá, bây giờ bỏ thì bỏ, nó được mòn phần nào thôi, chứ chưa trọn. Thì như vậy người ta mới thấy cái gì hay, chứ cứ kể là ngồi thiền khá hơn chút, mà ta mới ngồi thiền khá hơn đó, không biết có tỉnh hay là có mê, hay là có vọng tưởng. Cho nên cái người biết tu là người sống thực. Đó là thầy nói trường hợp mình về nhà, còn trường hợp nhớ lại mình đối xử với huynh đệ chung quanh. Những năm mình chưa tu thì những cái buồn, giận, thương ghét xảy ra 100%. Bây giờ mình biết tu rồi, 1 năm, 2 năm, 3 năm, thì cái buồn, thương, giận, ghét đó, nó phải giảm. Có vậy không? Mà tụi con chịu giảm chưa? Nói thật coi, chịu giảm chưa? Đó là những cái điều phải thực tế, chứ không thể nói một cách mơ hồ được. Nghĩa là những năm về trước, chuyện buồn, thương, giận, ghét 100%, thì 1 năm qua, ít nhất là tụi con cũng còn được 90, rồi 5 nữa còn 80, phải không? Nó lần lần nó mòn mòn xuống cho tới ngày nào đó thì không còn phần nào hết trơn, rồi cười với thiên hạ cả ngày, sung sướng không? Vậy mới thấy kết quả của người tu. Chứ còn tu mà rồi năm trước vào chùa như vậy, rồi ở 5-7 năm ra cũng như vậy, thì không biết tu cái gì. Thì chắc chẳng qua là khác với người đời được cạo tóc, được ăn chay, được tụng kinh tọa thiền, phải không? Bây giờ cạo tóc thì thế gian con mắt trước mình đã cạo nhiều quá rồi, phải không? Mấy cô mấy cậu ở Mỹ ở Pháp rồi đó, bây giờ cạo tóc mà cho rằng cái mốt mới đẹp thì như vậy cạo tóc hồi trước là quan trọng, bây giờ cũng thấy quan trọng rồi. Ăn chay bây giờ có nhiều người cư sĩ cũng tập ăn chay thì cũng không quan trọng nữa. Thì bây giờ còn cái quan trọng là cái tâm mình. Mình phải làm sao cho nó tỉnh, nó sáng, chứ không để nó u mê như thuở nào. Cái đó mới là cái thiết yếu của sự tu. Bởi vì dạy tụi con tu, chẳng lẽ là cái tính năm nữa tụi con, năm nay tụi con ở chùa được 5 năm, rồi năm tới được 6 năm, 7 năm, vậy đó gọi là tu sao? Mà phải nhìn từng cái hành động, lời nói, tâm niệm của tụi con. Nếu hành động, lời nói, tâm niệm nó có đổi thay thì sự tu nó có kết quả. Còn nếu nó y nguyên như xưa đó thì tu không có kết quả gì hết. Đó là cái thiết yếu mà đối với cái người lớn phải theo dõi. Mà muốn theo dõi thì tức là phải nhắc tới nhắc lui. Mà nhắc nhở thì người ta nó gầy, khó, phải không? Người ta trôi dậy thì nó dễ. Bởi vậy nên ở đây muốn cho tụi con đứa nào cũng là những con người biết hy sinh một cuộc đời xứng đáng, chứ không phải hy sinh bằng cách hình thức. Từ cái hình thức cạo tóc, ăn chay, bỏ cha bỏ mẹ, rồi tới cái hình thức là có ngồi thiền, có tụng kinh, mà chúng ta phải sửa ngay nội tâm của mình từ một con người mê lần lần là một người tỉnh, chứ không thể tu mà còn y nguyên như trước. Thì như vậy kể sơ rồi, trong đây có đứa nào gan nghe thầy hỏi trả lời cho được nghe. Như vậy thì có những đứa được xuất gia 3-4 năm rồi, tụi con thấy tiến bộ nhiều ít. Thế nào gan nói rồi? Tiến nhiều ít hơn mình. Có tiếng, cũng có tiếng, mà thầy muốn hỏi nhiều hay ít? Hơn rất nhiều. Mà hồi trước ai nói trái ý thì con nổi giận, bây giờ con bớt nổi giận chưa? À, bữa nào tụi con thí nghiệm, tôi ngồi xuống đi. Bởi vì cái tu của mình là một việc làm tự mình chọn, phải không? Tụi con đi tu rồi ai chọn cho tụi con? À, nhiều khi cha mẹ không muốn nữa, mà mình cương quyết mình đòi đi, là tự mình chọn lấy một con đường. Nhưng mình đã chọn thì tất nhiên mình phải làm tròn, mình phải đi tới nơi tới chốn. Thì như vậy mới là cái trách nhiệm của mình, mà người ngoài ta thấy, ta mới thấy rằng đó là một việc làm xứng đáng. Còn nếu mình chọn mà rồi mình đi lỡ vỡ, bỏ không có thành công, hoặc là đi tới một chặng nào cái mình chán nản này kia, thì cái đó là cái sai sót nhất của mình, không thể nào mà chấp nhận được. Như vậy thì ở đây ngang cái giờ phút này, tụi con còn làm diễn nhã đạt đa không? Hay bỏ? Còn hay bỏ? Bỏ mà bỏ nhỏ nhỏ chứ không càng đảm nó bỏ to. Nghĩa là mình biết cái đó là cái điên, mà không chịu bỏ thì cũng là cái hơi quá đáng, phải không? Chứ là lý đáng, cái đó là cái dở, cái điên thì cương quyết bỏ, khẳng định bỏ. Rồi còn dặn huynh đệ chung quanh, nếu mà tôi bỏ chưa được, bữa nào tôi lỡ tôi điên trở lại thì tát tôi về tạt tay cho tôi tỉnh, phải không? Như vậy đó mới được. Chứ nhiều khi bên ai nói bỏ mà mai mốt là huynh đệ họ thấy không bỏ, ra nhắc cái rồi cái hờn ta nữa, thì cái đó là hoàn toàn không chịu bỏ. Đó là những cái lẽ thực để tụi con thấy trên đường tu mình không có lôi thôi, mình cương quyết nhất định phải đi cho tới nơi, phải đạt được kết quả. Mà tụi con thấy vọng tưởng bỏ với cái tâm chân thật bỏ, cái nào mình bỏ được, cái nào bỏ không được. Vì vọng tưởng như cái bóng ở ngoài ướp xuống nó mất, chứ còn cái đầu mình có mất bao giờ, phải không? Tâm chân thật mình không bao giờ mình đuổi nó đi được, nó hiện diện ở đây. Chỉ có những cái vọng tưởng là những cái điên đảo, mình bỏ nó, nó là cái tạm, là cái hư dối mà mình lại nuôi. Còn cái chân thật là mình là khỏa lấp, thì cái đó thực là trái, thực là vô cùng ngược với những người quyết tâm cầu giác ngộ giải thoát. Rồi tụi con vừa kiểm lại mình coi, đi ngược nhiều ít, nhiều nhiều mà nó nhỏ nhỏ. Thực ra không nhắc thì tụi con cứ ngỡ như vậy đó là được rồi, đủ rồi, phải không? Đêm ngồi thiền hai đợt, rồi tụng thời sám hối, nhiều lắm rồi đó, tu vậy nhiều. Chứ không ngờ mình làm đó mà tâm chưa có quyết, chưa có chịu dẹp những cái hư dối thì cũng chưa tới đâu. Cái tới đâu là cái tới mình phải nhận cho ra cái thực đang có ở nơi mình. Bây giờ thì nói thực tế hơn một chút nữa, không phải giờ ngồi thiền mà bất thành ngồi chơi một mình, rồi tụi con ngồi một cách tự nhiên, không nghĩ không tưởng gì hết, lúc đó tụi con có biết không? Thì rõ ràng chim kêu nghe nè, cảnh anh trước có gì mình thấy nè, tâm mình đang an ổn mình biết. Như vậy thì mình hiện có cái chân thật không bao giờ thiếu, nhưng mà khi mình dấy động niệm lên thì quên, chạy theo niệm mình quên nó đi. Rồi khi làm việc này việc kia mình nhớ việc thì mình quên nó đi, phải không? chứ còn nó là hiện tiền, không bao giờ thiếu. Cái hiện tiền không thiếu mà mình khỏa lấp nó, để cho nó mất, thì thực là tàn nhẫn. Tàn nhẫn không?